Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Niềm Hy Vọng.
Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem lại cho quý thính giả và anh chị em thân mến khắp nơi những giây phút sống vui và đầy hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã chết để cứu rỗi chúng ta, đã sống lại và sống mãi để chúng ta có thể sống trong ngày hôm nay cũng như trong cõi đời đời.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 17 đến câu 24 qua đề tài Những Quyết Định Mới. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Giê-xu của Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc qua tiếng hát Thu Hương và Hà Kim. Đó là tiếng hát Thu Hương và Hagim trong ca khúc Giê-xu của Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Những Quyết Định Mới. Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là người đã bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của chân lý. Theo Ê-phê-sô chương 4, câu 22 đến câu 24. Dù chúng ta vẫn thường thuật lại những ơn phước Chúa ban trong nhiều lĩnh vực tinh thần và vật chất, về bản thân, gia đình, con cái, vợ chồng, vân vân. Nhưng sâu kín trong lòng, chúng ta mỗi người vẫn thấy có những thất bại, những yếu đuối chưa thể vượt thắng được, làm cho chúng ta buồn khổ mà không thể nói ra, không muốn nói ra, và cũng không có thì giờ để nói ra. Chúng ta tiếp tục chôn chặt những thất bại âm thầm đó cho riêng mình. Những lúc cầu nguyện với Chúa, nếu có đề cập thì cũng chỉ phớt qua với những từ ngữ chung chung tổng quát. Vì chúng ta không đạt thành vấn đề, cho nên vấn đề không được giải quyết. Những vấn đề tồn đọng, không được giải quyết trong đời sống, sẽ không bao giờ tự nó tan biến hay triệt tiêu, nhưng sẽ tích tụ lại thành những khối lớn nặng nề, kéo chúng ta xuống và kéo luôn cả những người thân yêu trong gia đình chúng ta xuống, làm cho gia đình lục đục, rạn nứt, ảnh hưởng chung đến thân thể của Chúa là Hội Thánh. Những thất bại âm thầm trong đời sống chúng ta có thể là một tính xấu, như tính nóng nảy chẳng hạn, khiến có lúc chúng ta có những lời nói thiếu tự chế, làm tổn hại người khác. Lâu dần nếu tính nóng đó không được giải quyết, nó sẽ biến dạng thành tính hay đổ thừa. Khi có chuyện buồn giận xảy ra, chúng ta tức khắc đổ thừa người khác mà không thấy lỗi nơi mình do tính nóng nảy nhạy giận của mình. Vì vậy, càng ngày nguyên nhân chính của nan đề càng bị chôn sâu, càng khó thấy và nan đề càng khó giải quyết. Ở trong thiên nhiên, chúng ta thường thấy khả năng tự bảo vệ của một số loài thú hay côn trùng thể hiện trong việc thay đổi màu sắc cho phù hợp và lẫn lộn với màu sắc của môi trường. Đây có thể coi là một hình thức đổ thừa để không bị nhận diện. Như vậy, chúng ta thường không thấy được nan đề của mình, chỉ thấy toàn nan đề nơi người khác, vì thế không thể giải quyết được. Câu châm ngôn cần cho trường hợp này là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Những vấn đề trong đời sống chúng ta khi không được giải quyết thỏa đáng sẽ không tự nó biến mất đi, mà sẽ tích tụ lại thành những nan đề lớn hơn, trầm trọng hơn và tất nhiên là cũng khó giải quyết hơn. Người ta thường bảo rằng cây con dễ nhổ hay dễ uốn, nhưng những cây đã lớn đã trở thành đại thụ thì đành phải thúc thủ bó tay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ đến cách giải quyết những nan đề tồn đọng bấy lâu nay trong đời sống cá nhân, trong cuộc sống gia đình, bằng những quyết định mới. Trước hết, không bao giờ chúng ta thực sự có những quyết định tu sửa đời sống nếu chúng ta thấy mình không có nan đề gì. Nếu chúng ta tự mãn với cuộc sống hiện tại, tự mãn với tình trạng thuộc linh, tự mãn với tất cả những mối quan hệ đang có với mọi người, không thấy có gì cần phải sửa đổi, thì đây là thái độ rất nguy hại, sẽ dẫn đến ích kỷ và kiêu ngạo, là hai tội phi cơ đốc hơn hết. Chúng ta cần phải đối chiếu thái độ đó với bản tính của Chúa Giê-xu đã được Thánh Phao-lô mô tả trong thư Philip chương 2, câu 5 đến câu 8 như sau. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đó là theo Philip chương 2, từ câu 5 đến câu 8. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Điểm thứ hai, chúng ta cần ý thức và thừa nhận thất bại của mình trong các mối quan hệ với Chúa, với bản thân, với người thân, với anh chị em trong hội thánh. Đây là khởi điểm cần thiết. Thái độ này giúp chúng ta khởi sự đi tìm giải pháp. Quyết định tìm giải pháp cho những nan đề của đời sống là những quyết định quan trọng hơn hết. Là những người tin Chúa, chúng ta biết rõ rằng nan đề của đời sống không chỉ là những nan đề kinh tế, áo cơm, nghề nghiệp, danh vọng, địa vị, nhưng trên hết là nan đề liên quan đến các mối quan hệ, mà mối quan hệ cơ bản là quan hệ với Chúa. Tin Chúa là gì? Trở thành con cái Chúa có nghĩa là gì? Nếu không phải là thay đổi tương giao, từ địa vị một tử tội đối với vua, trở thành hoàng tử con của vua. Khi một người trở thành con vua, kéo theo thay đổi quan hệ với tất cả những người khác. Các hoàng tử của nước trời có cuộc sống mới, đàng hoàng lịch lãm hơn nếp sống xô bồ của những người sống ở những khu ổ chuột. Các hoàng tử và công chúa cũng đối xử với nhau lịch lãm hơn, chứ không còn thô lỗ nặng nề. Hình ảnh này giúp chúng ta thấy xấu hổ về những tư tưởng, những hành vi bất xứng của mình đối với nhau. Chúng ta cần phải đối xử với nhau như những con cái yêu dấu của Chúa, như những hoàng tử, những công chúa của nước trời. Như vậy, những nan đề chúng ta cần giải quyết là những nan đề liên quan đến các mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và với nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý những điểm sau đây. Trước hết, để xây dựng một tình bạn, cần có nhiều cơ hội và thời gian vun sới. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, những rạn nứt trong các mối tương giao có thể khởi sự từ một biến cố rất nhỏ trong một khoảnh khắc thời gian nào đó. Hai vợ chồng, hai người bạn đang có mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Bỗng một lúc nào đó, nghe có người nói một chuyện nào không tốt về chồng, về vợ hay về bạn. Bắt đầu chỉ là một dấu hỏi rất nhỏ. Một vài chuyện bất ưng khác xảy ra, tuy không liên quan, nhưng đã khiến cho cái dấu hỏi hôm trước lớn hơn một chút. Cứ như thế, vết nứt xuất hiện và có thể là những vết nứt không thấy được bằng mắt. Cứ như thế, vết nứt xuất hiện có thể như vết nứt không thấy được bằng mắt ở giá treo động cơ Boeing 747. Nhưng có những tai nạn hàng không liên quan đến máy bay hành khách khổng lồ này. Một số các chuyên gia Nhật Bản đã kiểm tra những chiếc Boeing 747 họ có và phát hiện ra giá treo của những động cơ phản lực trên một số phi cơ này có những vết nứt rất mảnh, mắt thường không thấy được. Và đây có thể từng là nguyên nhân gây ra tai nạn hàng không. Những rạn nứt trong các mối quan hệ có thể khởi sự từ lâu, dù không ý thức, đều cần phải có thời gian hàn gắn, nhiều tuần, nhiều tháng hay nhiều năm. Thật ra đời người quá ngắn, chúng ta đừng để lâu để phải sống nhiều năm trong cay đắng. Thứ hai, rạn nứt trong mối tương giao với Chúa thể hiện bằng những sa sút trong đời sống tâm linh là nan đề phải giải quyết trước hay giải quyết song song với việc giải quyết nan đề trong các mối tương giao khác. Chính những mối tương giao với Chúa được cải thiện giúp cho chúng ta giải quyết được nan đề. Ích lợi lớn nhất trong mối quan hệ tốt đẹp với Chúa liên quan đến việc giải quyết nan đề tương giao là gì? Chúng ta có được sự tha thứ và có tình thương của Chúa. Thứ ba, điều quan trọng cuối cùng là chúng ta cần phải quyết định. Ý chí là vòng trong cùng, là vòng sâu nhất, khó đụng đến nhất của tâm hồn chúng ta. Không quyết định giải quyết thì tất cả sẽ vô ích. Chỉ nghĩ đến việc cải thiện các mối quan hệ bệnh hoạn, chỉ mong giải quyết các nan đề tình cảm, chỉ hy vọng một ngày nào đó vấn đề sẽ được giải quyết, thậm chí tin rằng vấn đề rồi ra sẽ êm, thì chưa đủ. Chúng ta phải quyết định hành động. Đã quyết định hành động, chúng ta cần thấy rõ nan đề của mình. Châm ngôn trong binh thư bảo rằng, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chúng ta cảm ơn Chúa đã tạo dựng nên con người tuy dị biệt, nhưng rất đồng nhất ở những khía cạnh cơ bản, giúp chúng ta khi hiểu được chính mình, thì cũng có thể hiểu phần nào về người khác. Đây là hiểu biết cần thiết trong nỗ lực giải quyết các đổ vỡ tương giao. Nan đề lớn nhất của cơ đốc nhân trong mối quan hệ với người khác là gì? Nan đề đó nằm trong nếp sống cũ. Chúng ta nghe Thánh Phaolô ghi trong Ê-phê-sô chương 4, câu 17 đến câu 24 như sau. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà giao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán, mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Chúa cứu thế thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Chúa cứu thế Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nếp ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của chân lý. Sở dĩ cuộc đời cũ của chúng ta là nan đề cho các mối quan hệ mới theo tiêu chuẩn của lời Chúa là vì đời sống đó đã quá lâu dài, đã ăn rễ rất sâu trong tâm trí và cuộc sống mỗi người và không dễ gì thay đổi được. Đời sống đó cũng quá phổ biến. Tất cả mọi người đều sống như thế, khiến cho chúng ta không thấy nó sai hay khác với lời Chúa. Thí dụ như những bổn phận đối với gia đình là điều chính Chúa đã dạy. Nhưng nhiều khi vì chiều ý gia đình, chúng ta đã hy sinh những điều đáng ra thuộc về Chúa, như bỏ thờ phượng ngày Chúa Nhật để họp mặt gia đình hoặc để đi mua sắm cho gia đình. Nhiều khi chúng ta cũng sợ gia đình buồn nên đã chấp nhận việc cúng lại hình tượng trái với những giới răn của Chúa. Hoặc là chúng ta theo thói quen kiêng cữ của người đời, và nhất là trong những ngày đầu năm. Lối sống cũ cũng luôn luôn tạo áp lực trên chúng ta. Sau khi chúng ta đã tin Chúa, gia đình chúng ta chưa tin, bạn bè chúng ta chưa tin. Họ vẫn tiếp tục sống và suy nghĩ như những suy nghĩ thông thường của mọi người. Trong khi đó, những tình cảm của chúng ta đối với gia đình và bè bạn vẫn còn. Và đó đương nhiên là những điều tốt đẹp. Đó là những điều chúng ta cũng muốn duy trì, thấy cần phải duy trì. Nhưng đây chính lại là cái bẫy đối với chúng ta trong đời sống đức tin. Nếu chúng ta không khôn ngoan sáng suốt nhận định tình hình, chúng ta sẽ bị ma quỷ lừa dối. Sau khi chúng ta tin Chúa, ma quỷ mất chúng ta, ma quỷ không thể chế ngự chúng ta, ma quỷ không thể điều khiển chúng ta, cho nên chúng rất giận dữ. Tuy nhiên, những người thân yêu của chúng ta, bè bạn của chúng ta chưa tin Chúa thì vẫn ở dưới quyền kiểm soát của ma quỷ. Vì thế, ma quỷ sẽ sử dụng họ, sẽ tận dụng những tình cảm, những quan hệ tốt đẹp từ lâu chúng ta vẫn có với những người thân này để gây trở ngại cho đời sống mới trong Chúa của chúng ta. Từ việc họp mặt gia đình, những ngày kỷ niệm của đại gia đình, những lúc bạn bè gặp nhau, chúng ta muốn tiếp tục duy trì, dù rằng sâu kín trong lòng, chúng ta thấy không thích thú gì. Người chưa tin Chúa có những quan điểm, những suy nghĩ rất khác với các nguyên tắc của lời Chúa. Chúng ta không đồng ý, không chấp nhận, nhưng chúng ta không thể tỏ thái độ. Chúng ta đành khuất phục, dù chỉ ở bề ngoài. Tuy nhiên, đó là điều ma quỷ cần có trong bước đầu. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, trước hết, chúng ta phải đoạn tuyệt trong ý hướng đối với cuộc sống cũ, với những nếp suy nghĩ cũ, theo Ê-phê-sô chương 4 câu 22. Và Chúa sẽ mở đường để chúng ta có thể đoạn tuyệt trong hành động. Nếu chúng ta đã thật sự tin Chúa, thật thấy được giá trị cao quý vô song của cuộc đời theo Chúa, mà chúng ta cứ chiều lòng những người chưa tin để làm trái lời Chúa, là chúng ta đã tước đoạt cơ hội biết Chúa của họ. Chiều ý họ và hy sinh các bổn phận của chúng ta đối với Chúa với hội thánh, là chúng ta đã không tạo điều kiện cho họ suy nghĩ đến vấn đề đức tin. Chúng ta cần cho họ biết rằng, đức tin của chúng ta nơi Chúa là quý giá hơn hết. Bổn phận của chúng ta đối với Chúa là bổn phận cao cả hơn hết, hơn tất cả những dịp vui chơi hay những buổi họp mặt của đại gia đình. Nếu chúng ta không tôn quý đời sống đức tin của chúng ta, nếu chúng ta không tôn trọng lời dạy của Chúa chúng ta hơn là những truyền thống gia đình, thì đức tin của chúng ta không đáng cho ai theo, và Chúa của chúng ta cũng không đáng cho họ tôn thờ. Đừng bao giờ nghĩ rằng chiều lòng những người thân trong việc trái lời dạy của Chúa là giúp họ đến gần chúng ta và đến gần Chúa. Chúng ta cần có quyết định vạch một giới hạn rõ ràng cho đời sống đức tin. Chúng ta cần phải quyết định đoạn tuyệt với con đường cũ, với đời sống cũ, nhiên hậu mới có thể mặc lấy người mới. Không có những quyết định đó là chúng ta ích kỷ, hèn nhát, lười biếng hay chúng ta đang lâm bệnh tâm linh cần phải chữa trị. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà giao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em đã học cho biết Chúa cứu thế thì không phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài y theo chân lý trong Chúa cứu thế Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của chân lý. Đó là theo Ê-phê-sô chương 4, câu 17 đến câu 24.
Chúa ơi, thế gian đầy
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.